Đan Vũ Càn Khôn, chương 1260. Phần thần bí pháp, góc truyện audio.com. Một đôi ánh mắt nhìn lên thiên tài kim bia kia, ánh sáng màu đỏ còn đang không ngừng chớp động lên. Ngoại trừ danh tự Đỗ Sâm hiện hồng ra, cũng có được vài tên khác đang phát sinh biến hóa. Ồ, những người khác chiến đấu đại bộ phận đã xong, Đỗ Sâm kia chiến đấu vậy mà đến lúc này thời điểm vẫn còn tiếp tục. Mà nhìn xem danh tự phía trên biến hóa, không ít người kinh ngạc phát hiện. Đúng vậy, Đỗ Sâm này đến tột cùng là gặp người nào? Lại có thể có người ở trong tay 20 cường giả bài danh trước kiên trì lâu như vậy, thực lực khẳng định cũng sẽ không biết yếu. Hắc hắc, đúng vậy a, chỉ là không biết trận chiến đấu này Đỗ Sâm có thể tiếp tục thắng được hay không? Chắc có lẽ hắn không đụng phải những người bài danh trước hắn kia, như vậy thật là xui xẻo. Ta xem khả năng này không lớn, vừa rồi trên thiên tài kim bia, danh tự bài danh 11 đến 19 cơ bản đều phát ra qua ánh sáng màu đỏ, nhưng cũng đã xong, trừ khi hắn là gặp được cường giả top 10. Bất quá gặp được cường giả top 10, Đỗ Sâm này hẳn là không có cách nào thắng được. Vậy còn có ai có thể cùng Đỗ Sâm đối chiến lâu như vậy? Theo ánh sáng màu đỏ trên danh tự Đỗ Sâm kia càng ngày càng hồng, lúc này ở trong sân rộng một đôi ánh mắt cũng không khỏi đều ngưng tụ nình lên kim bia, vẫn không nhúc nhích muốn nhanh chứng kiến kết quả cuối cùng nhất kia. Nếu như danh tự Đỗ Sâm còn ở phía trên, vậy hẳn là thắng rồi, nếu như biến mất cái kia chính là đã chết không thể nghi ngờ. Mau nhìn, danh tự Đỗ Sâm trở nên tối rồi. Bỗng nhiên, một tiếng thét kinh hãi ở trong sân rộng vang lên. Trời ạ, đến tột cùng là ai đánh bại Đỗ Sâm? Tất cả mọi người cơ hồ ngừng hô hấp lại rồi, nếu có người đánh bại Đỗ Sâm, nhận được điểm tích lũy quang văn của hắn, như vậy kỳ danh rất nhanh sẽ hiện ra ở trên kim bia. Sau một lát, danh tự Đỗ Sâm rốt cục như là thủy tinh đánh nát dần dần tư tán biến mất, lập tức ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một danh tự mới chậm rãi hiện ra ở bên trên. Làm sao có thể, là tư kiếp bán thần Tần Phàm kia? Toàn trường nhấc lên sóng to gió lớn. Tần Phàm, là Tần Phàm. Lúc này tất cả mọi người trong toàn trường nhìn chằm chằm vào phía trên thiên tài kim bia kia. Tuy danh tự bài danh ở phía trên biến hóa mấy lần, nhưng 20 danh tự này đã thật lâu không có phát sinh qua cải biến. Hiện tại phát sinh cải biến, liền đưa tới toàn trường chú mục và bình luận. Tần Phàm, đích thật là Tần Phàm kia, người này trước đây đã từng lưu danh qua thiên tài kim bia, bất quá cảnh giới chỉ là tư kiếp bán thần, không thể tưởng được hắn dĩ nhiên là đánh bại Đỗ Sâm bài danh thứ 20. Có người chứng kiến danh tự quen thuộc kia một lần nữa hiện ra trên kim bia, không khỏi lên tiếng kinh hô. Đúng vậy a, thật khó có thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi. Đỗ Sâm này là ngũ kiếp bán thần đỉnh phong, theo đạo lý dù cho Tần Phàm kia có được trung cực cấp bán thần khí cũng khó giết chết được hắn mới đúng. Không ít người cảm giác được việc này thật sự có chút khó hiểu. Có lẽ là trước đây Đỗ Sâm kia đã bị thương, sau đó trùng hợp đụng phải Tần Phàm, sau một hồi kịch chiến đã để cho Tần Phàm đem hết toàn lực giết chết. Có người thì không khỏi suy đoán nói ra, đúng vậy, rất có thể, nếu không một tư kiếp bán thần giết chết một ngũ kiếp bán thần đỉnh phong, hơn nữa vẫn là thiên tài cường giả có thể bài danh vị trí thứ 20 trên thiên tài kim. Góc truyện audio.com, bia, rất khó, loại suy đoán này rất nhanh đã nhận được không ít người phụ họa. Vô luận như thế nào, Tần Phàm hắn đã một lần nữa trở lại phía trên thiên tài kim bia rồi, ở trên kim bia, những người khác là ngũ kiếp bán thần trở lên, duy chỉ có hắn là tư kiếp bán thần, cái này ở trình độ nhất định cũng đã chứng minh thực lực của hắn. Cũng có người nhìn tương đối công chính nói, tựa hồ ẩn ẩn tin tưởng lấy thực lực của Tần Phàm. Bất quá vừa rồi thời điểm Tần Phàm cùng Đỗ Sâm kịch chiến, Hoàng Động Nguyên Lai ở trên Đỗ Sâm cũng đã săn được 4 điểm tích lũy, hiện tại mặc dù Tần Phàm có 22 điểm, nhưng cũng chỉ là thay thế Đỗ Sâm xếp hạng thứ 20 mà thôi. Muốn biết hắn có được thực tài hay không, chỉ cần tiếp tục nhìn xem hắn có thể càng tiến một bước, hay là sẽ rớt khỏi kim bia. Có người thì tỉnh táo phân tích nói ra, trong tòa kiến trúc cao bên cạnh quảng trường Trung ương. Đảo chủ bệ hạ quả nhiên liệu sự như thần, Tần Phàm này thật dùng thực lực tứ kiếp bán thần giết chết ngũ kiếp bán thần đỉnh phong Đỗ Sâm, thật là làm cho người khó có thể tin. Một hoa phục lão giả lúc này nhìn xem tràng cảnh cuối cùng bên trên màn sáng, há hốc mồm, kinh ngạc nói. Một chiêu kia của Tần Phàm đến tột cùng là bí kỹ gì? Hình như phẩm giai rất cao, lại có thể phát huy ra uy lực cường đại như thế. Ở dưới tình huống Đỗ Sâm đồng dạng cũng thi triển bí kỹ, lại vẫn có thể đánh bại đối phương. Cũng có một hoa phục lão giả chú ý tới lân giáp màu xanh lá cây dần dần thối lui trên người Tần Phàm kia, hai con ngươi hơi ngưng tụ. Đúng vậy, vũ kỹ của Tần Phàm này cũng thập phần đặc biệt, phối hợp với hắn sử dụng bí kỹ đặc thù này, có thể cho uy lực kia gia tăng gấp mấy lần, vừa rồi uy lực một chiêu vũ kỹ giết chết Đỗ Sâm kia ta nghĩ ít nhất cũng vượt qua cao cấp bán thần kỹ tu luyện tới đại thành. cuối cùng tên Hoa Phục lão giả kia phân tích nói ra. Thực lực như vậy, hoàn toàn chính xác có khả năng lại tiến vài bước. Trên người tiểu tử này, có một loại khí tức xa xưa, đoán chừng là đã từng đạt được qua truyền thừa từ thời viễn cổ. Phái người đi tra hắn một chút, bản đảo chủ muốn tư liệu kỹ càng về Tần Phàm này. Mạc Lợi đảo chủ kia thì là hai mắt nhìn thoáng qua Tần Phàm bên trong màn sáng, trong miệng nhàn nhạt phân phó nói. Tuy hắn đối với Tần Phàm có chút hứng thú, nhưng trên mặt lại bảo trì uy nghiêm, thần sắc cũng không có bao nhiêu biến hóa. Vâng, thuộc hạ sẽ đi xử lý ngay lập tức, một gã Hoa Phục lão giả lĩnh mệnh mà đi. Trên thực tế, Mạc Lợi đảo chủ tự mình hạ lệnh đi điều tra một người dự thi, chuyện như vậy là cực ít khi xảy ra. Hắn không dám lãnh đạm chút nào, huống hồ hiện tại hắn đối với thanh y nam tử kia cũng nổi lên hứng thú nồng đậm. Ở trong sát lục bí cảnh, trong u cốc bốn phía đã sụp đổ kia, không thể tưởng được thực lực Đỗ Sâm này cũng sẽ mạnh như vậy, xem ra là ta xem thường đám thiên tài dự thi lúc này đây rồi. Lúc này kỳ lân ma thân của Tần Phàm đã thối lui, khôi phục trạng thái bình thường, hắn nhìn thi thể Đỗ Sâm cách đó không xa lắc đầu, lộ ra hơi có chút mỏi mệt. Vừa rồi ở bên trong so đấu, hắn cố nhiên là thắng được. Nhưng mà ở dưới tình huống kích phát kỳ lân ma thân, dựa vào trung cực bán thần khí, hắn vẫn là phí hết sức của chín châu hai hồ mới giết chết đối phương. Cái này có thể nói, đã vượt quá ngoài dự liệu của hắn rồi. Trên thực tế, ở bên trong vũ, góc truyện audio.com, kỹ đối kháng kia kỳ lân ma thân tăng thêm kỳ lân gào thét của hắn so với Sâm La ám ảnh của đối phương cũng chỉ là thoáng cường đi một tí mà thôi, cuối cùng nhất hắn là dựa vào khe hở sau khi vũ kỹ của hai người đối kháng rơi xuống, dùng một loại tốc độ cực nhanh, xuyên qua tầng tầng năng lượng một quyền đánh gục đối phương. Cũng không biết Đỗ Sâm này ở trong người dự thi có thể xếp đến vị trí bao nhiêu. Tần Phàm nhìn điểm tích lũy thiên tài quang văn trên cổ tay của mình đã biến thành 22, trong miệng lại thi thao lẩm bẩm. Vì hắn nhìn không tới tình huống bài danh trên thiên tài kim bia bên ngoài kia, nhưng căn cứ tin đồn trước đây cùng danh tự lưu danh trên kim bia phỏng đoán một ít cũng có thể đại khái đoán ra trình độ Đỗ Sâm này có thể xếp hạng trước 20. Nói cách khác, đối phó những thiên tài cường giả trước 20 kia, hắn cần phải dùng đến lá bài tẩy kỳ lân ma thân này rồi. Vì cái này còn không phải át chủ bài mạnh nhất của hắn, nhưng thực lực Đỗ Sâm này cũng có thể thấy được lốm đốm. Nếu là mấy lục kiếp bán thần kia, Tần Phàm lại suy nghĩ một chút những lá bài tẩy của mình, cuối cùng lắc đầu, hắn vẫn là cảm giác được mình không có nắm chắc tuyệt đối. Dù sao cảnh giới của hắn quá thấp, chỉ là tứ kiếp bán thần, cùng những người kia ở trên cảnh giới kém quá xa. Phải biết rằng lục kiếp bán thần so với ngũ kiếp bán thần là nhiều hơn một cái hào rộng, tuy hắn đã từng đả bại qua lục kiếp yêu thú, nhưng này là dựa vào ưu thế của Thủy Nguyên, hơn nữa nhân loại có được vũ kỹ lợi hại hơn, so với yêu thú cùng giai có thể càng mạnh hơn nữa. Bất quá hiện tại hắn cũng không vội cùng mấy lục kiếp bán thần kia giao thủ, cách tuyển bạt thi đấu chấm dứt còn có 3 tháng thời gian, hắn còn có thể để thăng thoáng một phát. Sau đó hắn đi qua, lấy chữ vật giới chỉ của Đỗ Sâm xuống. Ồ, đây là bí pháp kích phát tiềm lực nguyên giới mà vừa rồi Đỗ Sâm kia thi triển, không thể tưởng được hắn vậy mà mang ở trên người. Mà mở chữ vật giới chỉ của đối phương ra xem xét, Tần Phàm không khỏi vui vẻ, ở bên trong ngoại trừ phát hiện đại lượng thần tinh cùng tài liệu chân quý, lại còn phát hiện một quyển trục thần bí. Sau đó thần thức của hắn cẩn thận đảo qua quyển trục tản ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt này, hắn có thể phát hiện bên trong hiện ra hai chữ to đốt thần, giống như có một loại ma lực đặc thù thoáng cái hấp dẫn hắn đi vào. Mở ra xem xét, căn cứ thượng diện giới thiệu có thể biết rõ loại phần thần bí pháp này trên thực tế là một loại bí thuật thông qua thiêu đốt tinh thần lực ngưng tụ thành một quả hạt giống tinh thần vào đến bên trong nguyên giới, sau đó kích phát ra lực lượng ở sâu trong nguyên giới. Loại lực lượng nguyên giới kích phát ra này là dung hợp tinh thần cùng linh hồn, công kích uy lực kia tự nhiên là tăng nhiều. Vừa rồi Đỗ Sâm kia cũng là dựa vào như vậy mới phát huy ra lực công kích của bán thần kỹ Sâm La ám ảnh mạnh như vậy, ngay cả hắn dựa vào kỳ lân ma thân thi triển kỳ lân gào thét cũng cơ hồ không có cách nào áp chế. Đúng vậy, môn phần thần bí pháp này đối với tinh thần lực yêu cầu khá cao, nếu người tinh thần lực chưa đủ tu luyện rất dễ dàng tạo thành cảm giác đau đầu muốn nứt, sẽ bởi vì hạt giống tinh thần không đủ cường đại mà làm cho không có cách nào kích phát ra lực lượng nguyên giới. Bất quá linh hồn của ta trải qua hai đời, tăng thêm thần thức mấy lần tôi luyện còn có nhiều lần. Góc truyện audio.com, lịch lãm rèn luyện trong di tích tinh thần lực của ta so với bán thần cường giả bình thường còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Tần Phàm nhìn kỹ một lần, đối với cái này càng thêm cảm thấy thỏa mãn. Cái bí pháp này yêu cầu rất cao, nhưng đồng thời uy lực cũng là thập phần khả quan. Giá trị tuyệt đối đáng để hắn đi tu luyện. mà theo hắn có được lực cảm ứng viễn siêu người bình thường liền có thể biết rõ, hiện tại mặc dù hắn chỉ là tứ kiếp bán thần, nhưng tinh thần lực thậm chí đã cơ hồ có thể so sánh với thất kiếp bán thần, cho nên cũng hoàn toàn không sợ đi tu luyện môn bí pháp này. Tốt, cái môn phần thần bí pháp này thập phần thích hợp ta tu luyện, ta trước tìm một chỗ hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát. Chỉ cần tu luyện thành công, rất nhanh ta có thể nhiều hơn một lá bài tẩy rồi. Trên khóe miệng lộ ra một nụ cười hài lòng, thu hồi quyển trục thần bí kia, lập tức thân hình Tần Phàm liền lóe lên, nhanh chóng rời khỏi u cốc một mảnh bừa bộn này. Lúc này, màn đêm đã đến, nguồn tại ện phun ở bên trong sát lục bí cảnh cơ hồ lúc nào cũng phát sinh trò chơi săn giết kịch liệt. Cho dù đã vào thời điểm đêm tối, nhưng vẫn có không ít người thừa dịp cảnh ban đêm bốn phía du săn, thậm chí có những người càng ưa thích hành động trong ban đêm. Mà ở trong một mảnh rừng rậm âm u đó, có một nữ tử mình mặc áo trắng, một kiếm thướt tha, đang ở trong bóng đêm hành tẩu. Không phải người khác, đúng là Mộ Trấn Chi nữ Mộ Thanh Thanh. Lúc này, bước tiến của nàng thong dong, hai chân dẫm trên lá rụng cơ hồ nhẹ đến không có bất kỳ thanh âm. Sắc mặt của nàng lạnh như băng, không có một tia biểu lộ, không có khiếp đảm, thậm chí cũng không có nhìn ra được vẻ cẩn thận đề phòng, xem giống như là nhẹ nhõm tản bộ vậy. Đột nhiên, nàng ngừng lại, đầu chậm rãi chuyển động, tùy ý nhìn về phía một cây đại thụ cách nàng ước chừng 100 mét, thân cây đại thụ kia to lớn khoảng chừng hai người ôm hết, bất qua cái nhìn này của nàng, lại như là nhìn thấu qua thân cây vậy. Ánh mắt ngưng tụ, lạnh xương bắn ra. Tiếp theo trong nháy mắt dưới chân của nàng nhẹ nhàng đạp mạnh như là chuồn chuồn lướt nước thoáng qua tầm đó liền xẹt qua một đoạn khoảng cách đi tới trước cây đại thụ kia. Kiếm ra, suy, thanh trường kiếm màu xanh biếc trong tay nàng kia phát ra một tiếng kiếm minh như cắt đậu hù, dễ dàng xuyên vào bên trong thân cây, sau đó năng lượng khủng bố ngưng tụ trên mũi kiếm kia lướt qua cây to trực tiếp đi tới phía sau thân cây. Oanh, thu hồi trường kiếm, cả cây đại thụ kia lung lay ngã gục. Chỉ chốc lát, ở phía sau đại thụ kia hiển lộ ra một hắc y nam tử giấu ở trong đó, cặp mắt của hắn lồi ra từ trạng có chút đáng sợ, tựa hồ là thẳng đến một khắc khi tử thần hàng lâm kia hắn mới kịp phản ứng. 78 rồi, giết một người, nhìn xem điểm tích lũy thiên tài quang văn trên cổ tay biến hóa, ánh mắt của nàng bỗng nhiên nhìn hướng xa xa, trong miệng thì thào nói ra. Không biết hiện tại hắn được bao nhiêu điểm tích lũy rồi, chắc có lẽ không quá thấp a. Chính là chỗ này, mà một chỗ cách Mộ Thanh Thanh rất xa, lúc này Tần Phàm vừa mới đi tới trước một cái sơn cốc tương đối ẩn nấp. Cách chương,